Mãng Hoang Kỳ, chương 1788, góc truyện audio.com, dựa theo lời Y Gia Nhĩ vĩ đại có lẽ sắp tới rồi. Chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. 9 tên Tây Tư trưởng thượng chủ trong Cửu Thiền Thần Điện đều phân tán ra chung quanh, đều chờ đợi, dù sao cảm giác bị vây khốn hoàn toàn như thế này, chỉ có thể bị động nhìn văn minh người tu hành phá giải trận pháp của bọn họ, nội tâm bọn họ nóng như lửa đốt. Xem chừng phải ở nơi này 1-2 ngày, 9 Tây Tư trưởng thượng chủ đều chờ mong. Ầm ầm tương đương tương đương tương đương, một vết nứt không gian xuất hiện cách Cửu Thiền Thần Điện gần 100 tỷ dặm. Một chiếc phi chu màu trắng bạc bay tới gần, đó là một chiếc phi chu bình thường, khống chế phi chu cũng là chúa tể bình thường. Thế nhưng mà, 12 chiến lực cấp chí tôn đang ẩn nấp trong bóng tối vô cùng rõ ràng, trong chiếc phi chu này ẩn chứa thế giới thảo nguyên, bởi vì bản tôn Ba Lâm chí tôn cũng đang ở bên trong thế giới bổn nguyên. Đã tiến vào, trong mắt Hồng Nhiên chí tôn có sát khí. Lên, lên, Hồng Nhiên chí tôn phân biệt khống chế âm dương, Kỷ Ninh lập tức dẫn động trận pháp, mặt khác Thiên Thực chí tôn, Ách Khổng chí tôn, Đế Thạch chí tôn, Mô Cốc chí tôn, Ba Lâm pháp thân cũng phối hợp điều động. Ầm ầm ầm, một đạo uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ lập tức tựu tràn phạm vi không gian mấy trăm tỷ dặm, uy năng này cực kỳ đáng sợ, nó bàng bạc như đại tự nhiên đang lưu động, nó có thể xoắn nát tất cả hạt bụi bên trong. Ngay sau đó chiếc phi chu màu trắng bạc kia tan vỡ, tên chúa tể hậu duệ Tây Tư tộc lúc này hoảng sợ và hóa thành cho bụi, đồng thời cũng hiển lộ một vật phi hành hình bầu dục. Vật phi hành hình bầu dục chính là binh khí thế giới thảo nguyên mạnh nhất của Tây Tư tộc. Có 7 dập, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có 7 dập, chúng ta có thể ngăn cách tất cả dò xét, văn minh người tu hành không thể dò xét hành tung của chúng ta, lại làm sao có thể sớm bố trí tốt 7 dập. Nam tử áo đen, nam tử áo đỏ và nữ tử áo bào màu bạc lúc này nhìn lên tầng mây, bọn họ nhìn ra phía xa xa, ánh mắt của bọn họ xuyên qua thế giới thảo nguyên trở ngại và nhìn rõ bên ngoài. Bên ngoài chính là hỗn độn nghiền nát, uy năng mênh mông cuồn cuộn, bọn họ nhìn thấy cũng tim đập chân run. Bọn chúng có thể đoán được chúng ta tới nơi này cứu đám tôn chủ kia ra ngoài cho nên sớm bố trí đại trận. Nữ tử áo bào màu bạc nghi hoặc nói ra. Bọn chúng vây khốn thần điện, tổng cộng có tới 4 tòa, bọn chúng làm thế nào biết được chúng ta đi tới Cửu Thiền Thần Điện? Nam tử áo đỏ nói một câu, chẳng lẽ chung quanh 4 tòa thần điện đều có bẫy dập? Nam tử áo đen âm lãnh nghi hoặc nói, không có khả năng, uy năng trận pháp bên ngoài mạnh cỡ nào ngươi cũng nhìn thấy, chỉ uy năng tỏa ra cũng làm phi chu tan vỡ ngay lập tức, văn minh người tu hành phải toàn lực ứng phó mới có thể tạo ra trận pháp đáng sợ như thế. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Nếu như dễ dàng bố trí trận pháp đáng sợ như thế bên ngoài 4 tòa thần điện là chuyện không có khả năng. Nam tử áo đỏ lắc đầu, nói, nơi này cuối cùng chính là hỗn độn vũ trụ của bọn họ, nhất định có thủ đoạn gì dò xét tung tích của chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, phiền toái của chúng ta rất lớn, bởi vì chúng ta đã bị vây khốn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử áo đen cao mày nói, bọn họ khác với các Tây Tư trưởng thượng chủ kia. Bọn họ thực sự không phải thủ hạ của Y Gia Nhĩ, cho nên đối việc Y Gia Nhĩ. Góc truyện audio.com, chiến thắng hay không cũng không sao cả, chỉ bị bức bách tới nơi này giúp đỡ mà thôi, tăng thêm sau khi hỗ trợ thành công cũng có chỗ tốt, bọn họ cũng không quá mâu thuẫn. Thế nhưng trong tình huống nguy hiểm tính mạng bản thân, bọn họ tuyệt đối không xông lên. Bên ngoài, những chí tôn người tu hành có thể dễ dàng diệt bọn họ. Nơi này là hỗn độn vũ trụ của người ta, những thổ dân nơi này vô cùng đáng sợ, thực tế chỉ bằng vào trận pháp tỏa ra uy năng cuồn cuộn cũng làm bọn họ sợ hãi. Không thể mạo hiểm, tuyệt đối không thể mạo hiểm, muốn liều cũng phải để Y Gia Nhĩ tự mình đi liều. Nam tử áo đen nói thầm, trước thử xem, cho đám ngu xuẩn kia đi thử uy năng của trận pháp. Nữ tử áo bào màu bạc nói, bản thân chúng ta không thể ra ngoài. Tốt, nam tử áo đen, nam tử áo đỏ cũng đồng ý. Đối với những kẻ ngu xuẩn kia, bọn họ vô cùng xem thường. 3 tên ngu xuẩn này nhanh đi ra ngoài. Nữ tử áo bào màu bạc nói một câu. Lúc này đằng xa xuất hiện 3 đạo thân ảnh khổng lồ, chính là sinh vật độc nhãn khổng lồ lúc trước, sinh vật hình người màu đỏ và sinh vật giống mây đen. Kỳ thật những tính mạng cấp chí tôn này phi thường tức giận. Bởi vì 3 tên Tây Tư tộc cường đại xem thường bọn chúng, từ thực chất bọn chúng không cảm thụ được hay sao? Bởi vì thực lực không bằng người cho nên không có cách nào. Chuyện gì, sinh vật đại hùng giống giận, tìm các ngươi tự nhiên có việc, nữ tử áo bào màu bạc nói, hiện tại bên ngoài thế giới thảo nguyên bị văn minh người tu hành vây khốn. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về trận pháp bên ngoài cho nên cần các ngươi đi ra dò xét. Dò xét, 3 tính mạng cấp chí tôn kỳ vừa giận vừa sợ, bọn chúng cũng biết Tây Tư tộc lợi hại, hôm nay cũng không dám ra ngoài mạo hiểm nên phái bọn chúng đi. Các ngươi vô cùng am hiểu thủ đoạn bảo vệ tính mạng Ahad. Trong mắt nữ tử áo bào màu bạc tỏa ra hàn quang. Đi ra đi, đừng ép chúng ta ra tay. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Ba tính mạng cấp chí tôn nhìn nhau sau đó âm thầm trao đổi. Muốn chúng ta đi cũng được. Sinh vật hình người màu đỏ lên tiếng. Thân thể của chúng ta sẽ có một bộ phận ở lại trong thế giới thảo nguyên, một phần thân thể ra ngoài. Như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời bảo vệ tánh mạng. Nếu bảo chúng ta hoàn toàn ra khỏi thế giới thảo nguyên. Ba người chúng ta cận kề cái chết cũng không đi, dù sao ra ngoài cũng là chết. Đúng, độc nhãn đại hùng cũng đồng ý đáp một câu. Ha ha, ba tên ngu xuẩn các ngươi cũng không quá đần Ahad. Nữ tử áo bào màu bạc cười lớn và nói. Yên tâm đi, các ngươi chết cũng không mang tới chỗ tốt với chúng ta chỉ cần các ngươi có thể dò xét tra rõ tình hình bên ngoài mà thôi, các ngươi nói chúng ta đáp ứng, tốt, nhanh đi, mau chóng tìm hiểu rõ hư thật. Và cách chương.